Từ tháng 9 tới nay, tôi và quý ông bà anh chị em bắt đầu học về các thí dụ, ẩn dụ hay là dụ ngôn của Đức Chúa Giêsu. Từ đó đến nay, quý ông bà anh chị em còn nhớ đã học được bao nhiêu ẩn dụ của Chúa Giêsu rồi? Có ai nhớ không? Tới hôm nay thì là bài số 25, 25 ẩn dụ mà chúng ta đã học. Thưa quý ông bà anh chị em, khi ở thế gian, Đức Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, hoặc khi dạy dỗ cho môn đồ, hoặc khi giảng cho đoàn dân đông, Ngài thường dùng những danh xưng để chỉ về chính mình Ngài cho mọi người đều biết. Những danh xưng đó luôn luôn theo sau chữ ta là. Nếu quý bạn cho em đọc các sách Tân Ước, chúng ta thấy Chúa thường xưng ta là. Ta là bánh của sự sống, như văn đoạn 6 câu 35 và 48. Ta là bánh từ trời xuống, văn đoạn 6 câu 41. Ta là sự sáng của thế gian, văn đoạn 8 câu 12, đoạn 9 câu 5, vân vân. Ta là người chăn hiền lành, văn đoạn 10 câu 11 đến câu 14. Ta là con Đức Chúa Trời, văn đoạn 10 câu 36. Ta là sự sống lại và sự sống, văn đoạn 11 câu 25. Ta là Chúa là Thầy, văn đoạn 13 câu 14. Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, văn đoạn 14 câu 6. Ta là gốc nho, văn đoạn 15 câu 1 câu 3. Ta là vua, văn đoạn 18 câu 37. Ngoài ra, khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài cũng còn phán ba lời khác nêu lên danh xưng của Ngài, như là ta là Giêsu khi Ngài xưng mình trước mặt Sao-lơ là người bắt bớ trên con đường Đa-mách, công việc đoạn 9 câu 5, vân vân. Ta là Alpha và Omega ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 6, đoạn 22 câu 13. Ta là chồi và hậu tự của David là sao mai sáng chói ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16. Nhưng đặc biệt ở trong khúc Kinh Thánh văn đoạn 10, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 10 mà tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua, trong đó chúng ta thấy ở trong câu 7 hay là trong câu 9, Đức Chúa Giêsu bày tỏ một danh xưng đặc biệt nữa của Ngài, mà đồng thời Ngài muốn dùng danh xưng này để làm một ẩn dụ, để dạy dỗ về thần chức cứu rỗi và sự quan phòng của Ngài đối với con dân của Chúa. Đây là một ẩn dụ rất là đặc biệt. Trong văn đoạn 10 câu thứ 7, Ngài phán rằng ta là cái cửa của chiên. Đoạn 10 câu 9, Ngài phán ta là cái cửa. Ngài muốn nói một ẩn dụ về cái cửa của chiên. Khi tôi và quý bạn cho em nghe về ẩn dụ ta là cái cửa của chiên hay là cái cửa của chiên, thì quý bạn cho em hiểu nghĩa đen của lời Chúa Giêsu nói ẩn dụ này là gì không? Và chúng ta còn suy gẫm xa hơn nữa, nghĩa bóng Chúa Giêsu muốn chỉ về gì, về ai khi Ngài nói rằng ta là cái cửa? Đức Chúa Giêsu phán ẩn dụ ta là cái cửa của chiên, văn đoạn 10 câu thứ 7, như chúng ta vừa nghe đọc qua. Nghĩa đen của lời ẩn dụ này là gì, thưa quý bạn cho em? Có phải Chúa Giêsu muốn nói rằng ta là cái cửa bằng cây, bằng gạch, bằng xi măng hay là bằng kẽm gai? Không phải, Chúa Giêsu không muốn nói Ngài là cái cửa như thế. Nhưng ẩn dụ này có một ý nghĩa rất đặc biệt, mà nếu tôi và quý bạn cho em không học về cái tập quán tập tục của dân Do Thái thì chúng ta khó hiểu được khi Chúa Giêsu phán rằng ta là cái cửa của chiên. Ở Do Thái, người ta xây dựng chuồng chiên ở trên không có mái nhà, chung quanh có khi là xây bằng tường, có khi là làm bằng cây ván, để những con chiên vào ở trong chuồng đó không thể trèo ra ngoài được. Và đặc biệt Cái chuồng chiên mà người Do Thái xây như vậy đó, không có cái cửa then gài như cái cửa mà chúng ta mỗi khi khép lại, đóng lại hay mở ra, không có cái cửa đó, không có cửa gài kín lại. Nhưng giữa bốn bức tường đó có một cái khoảng trống mà người Do Thái gọi đó là cái cửa của chuồng chiên. Một lần nọ, ông Sọt Adam Smith đã kể cho ông Campbell Morgan, là một người viết cuốn sách nói về ẩn dụ của Chúa Giêsu. Ông nói rằng một ngày kia ông đi du lịch bên Đông Phương, và ông đi dạo ở bên ngoài và thấy có một cái chuồng bốn bức tường xây chung quanh. Rồi ông thấy cái người chăn chiên đứng ở đó. Ông hỏi người chăn chiên rằng: anh ơi, đây có phải là cái chuồng chiên không? Cái người chăn chiên này nói rằng: phải, đúng như vậy, đây là cái chuồng chiên. Rồi ông Sọt nói rằng: nếu là cái chuồng chiên, sao tôi thấy không có cửa đóng lại, mở ra như là có cái cửa thường vậy? Người chăn chiên nói rằng: phải, cái khoảng trống đó chúng tôi gọi là cái cửa của chuồng chiên. Nhưng ông Sọt nói rằng: đâu có cái cửa đâu mà ông gọi là cái cửa của chuồng chiên. Người chăn chiên này nhìn ông Sọt mà nói rằng: chính tôi đây là cái cửa của chiên, của chuồng chiên. Chính tôi đây là cái cửa của chuồng chiên. Có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nghĩa đen cái cửa của chuồng chiên ở Do Thái phải hiểu là người chăn làm cái cửa của chuồng chiên, chứ không có cái cánh cửa như chúng ta thấy những cái cửa của người Việt Nam chúng ta. Khi dắt chiên đi ăn, chiều tối trở về chuồng, người chăn thường gác một cây gậy hay là một cây trượng ngang qua cái khoảng trống mà người ta gọi là cái cửa đó, để cho những con chiên được dẫn về, từng con nhảy qua cái cây gậy hay là cây trượng đó, để thứ nhất người chăn đếm coi chiên có đủ về đủ không, cái thứ hai là cái con chiên nào có mệt không. Nếu con chiên nó có mệt thì người chăn lấy nước mà tưới mát vào mặt nó, rửa mặt nó để cho nó khoảng khoái mà mát mẻ để vào trong chuồng chiên nghỉ. Và nếu có con chiên bị thương tích, nhảy qua không nổi, thì người chăn bắt con chiên đó dừng lại, rồi lấy dầu và xức chỗ thương tích, có khi là băng bó cho con chiên đó, mới cho vào ở trong chuồng chiên. Vì vậy mà khi đọc Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 23, tôi và quý bạn xem thấy những cái câu mà chúng ta lấy làm lạ lắm. Câu đó rằng: cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cây gậy và cây trượng của Chúa ở đây của người chăn chiên đó an ủi những con chiên lắm, vì cây gậy và cây trượng đó vừa để dắt đường mà vừa để đánh trả lại với thú dữ muốn cắn xé những con chiên. Và đồng thời cái trượng và cái gậy đó cũng có thể gác ngang qua cái cửa chiên để coi con chiên trở về bình an không. Vì vậy mà tác giả Thi Thiên, ông David nói rằng cây trượng và cây gậy an ủi tôi là như vậy. Những con chiên được an ủi lắm vì cây gậy đó là tỏ ra sự gìn giữ và chăm sóc con chiên của mình. Rồi câu kế đó là: Chúa sức dầu cho đầu tôi. Nghĩa là có những con chiên bị thương tích, bị gai đâm khi mà ăn cỏ, chui vào những cái bụi gai, có bị thương tích, thì người chăn khi mà con chiên nhảy qua cái gậy đó, cái cửa đó, thì thấy con chiên là thương tích thì giữ lại và xức dầu cho nó. Người chăn khi ở về trở vùng chiên bao giờ cũng có một chai dầu, thường là chai dầu ô liu hay những chai dầu xức đặc biệt cho những con chiên. Rồi một câu nữa mà David nói rằng: chén tôi đầy tràn. Có nghĩa là gì? Nghĩa là những con chiên mệt quá, nhảy qua không nổi, hay là thấy con chiên mệt, thì trong tay của người chăn chiên khi con chiên về chuồng đó thì có cái thao nước, rồi có những cái chén múc nước. Con chiên nào mệt thì lấy nước đó mà rửa cho nó, xối cho nó để nó tươi mát. Vì vậy mà David nói rằng: cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn là như vậy. Người chăn khi chiên về đã làm việc đó. Rồi sau khi chiên vào trong chuồng rồi, người chăn làm gì? Sau khi ăn uống xong rồi thì người chăn đến ngay cái khoảng trống đó, không có cửa, mà nằm ngủ ngay cái khoảng trống đó, nằm ngang đó mà ngủ, để nếu có những kẻ trộm mà vào đó thì biết liền và tri hô lên, và nếu có thú dữ tấn công thì họ cũng tri hô lên và chống trả với thú dữ, vân vân. Người chăn thì làm cái cửa của chiên, không có cửa đóng lại, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng ta là cái cửa của chiên, nghĩa là chính người chăn làm cái cửa cho chiên. Và khi tôi với bạn xem thấy cái tập tục này của người Do Thái thì chúng ta mới có hiểu được Chúa Giêsu tại sao Ngài nói rằng ta là cái cửa của chiên. Vì lẽ đó mà trong Hê-rơ đoạn 10 câu 20 có chép về Chúa Giêsu như thế này: bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, Đức Chúa Giêsu đã lấy chính thân xác của Ngài để làm cái cửa của chiên. Và Kinh Thánh luôn luôn nói điều đó cho chúng ta. Đó là nghĩa đen của cái cửa của chiên. Chúng ta hiểu hết phải không, thưa quý bạn xem, có ai không hiểu không? Và tôi tin rằng ai cũng hiểu điều đó. Và sau này quý bạn xem có thể cắt nghĩa cho những người khác nữa, khi người ta hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu nói rằng ta là cái cửa của chiên. Nhưng còn nghĩa bóng là gì? Khi Chúa Giêsu nói rằng ta là cái cửa của chiên, Ngài nói dụ ngôn đó, ta là cái cửa của chiên, nghĩa bóng có nghĩa là gì? Thưa quý bà anh chị em, Ngài muốn dạy cho những người Pharisee, những thầy thông giáo, những dân chúng thời bấy giờ, ngay cả môn đồ của Chúa và ngay cả chúng ta ngày hôm nay, về một điều rất là quan trọng. Khi Ngài nói rằng ta là cái cửa của chiên, cái cửa của chiên ở đây là Chúa Giêsu muốn nói gì? Ngài muốn nói rằng chính Ngài là cái cửa cứu rỗi cho chúng ta, cho mọi người. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 9, Ngài phán rằng ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì được gì, thưa quý bạn xem? Được gì? Được cứu rỗi. Ồ, cảm ơn chị. Bởi vì Chúa nói rằng Ngài là cái cửa cứu rỗi, mà ai vào trong cái cửa cứu rỗi này thì sẽ được cứu rỗi, sẽ được cứu rỗi. Ngày nay có nhiều tôn giáo tuyên bố đưa loài người tiêu diêu nơi miền cực lạc. Vào miền cực lạc mà tiêu diêu không còn gì cả, không còn cảm nghĩ gì, biết gì cả, tiêu diêu rồi. Nhưng những tôn giáo đó không cho chúng ta biết có một cửa nào vào thiên đàng cả. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta, Ngài nói rằng là cái cửa cứu rỗi cho chúng ta, ai vào đó thì được cứu rỗi. Và Ngài đã tuyên bố rằng chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha, tức là có một cái cửa duy nhất mà thôi. Muốn vào được nước Chúa Trời, muốn gặp cha trên trời, muốn hưởng phước hạnh ở trên trời thì phải qua cái cửa cứu rỗi của Chúa, của Thế Giêsu. Vì vậy mà khi giảng đạo, các đầy tớ của Chúa đã rao truyền sứ điệp rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ở ngoài dưới trời này chẳng có một danh nào khác để ban cho loài người chúng ta để nhờ đó mà được cứu. Không có một cửa cứu rỗi nào khác, thưa quý ông bà anh chị em. Và ngày nay chúng ta thấy có nhiều tôn giáo, có nhiều nhà đạo đức dạy này dạy khác, và chúng ta hỏi rằng vào được thiên đàng không, có cửa vào thiên đàng không, thì nhiều khi họ nói bâng quơ mà không có chỉ cho chúng ta biết cái cửa nào vào thiên đàng cả. Vị vua Salomon đã cảnh báo cho chúng ta những cái lời rất là quan trọng ở trong Châm ngôn đoạn 16 câu 25: có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo của sự chết. Nhiều người, nhiều giáo chủ tuyên bố này nọ, và có nhiều tôn giáo cho người ta tự do mọi bề, nhưng mà con đường khoáng khoát đó dẫn đến sự chết. nẻo sự chết, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúa Giêsu đã nói và khuyên chúng ta một điều quan trọng rằng hãy vào cửa hẹp. Và cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó thì nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Tôi và quý bạn xem mới nghe qua về chuồng chiên. Chuồng chiên nhiều lắm, có 4 bức tường phải không thưa quý bạn xem. Và ở Do Thái có một cái đặc biệt này nữa, giống như ở Việt Nam của chúng ta tới mùa gọi là cái mùa gì đó gọi là trâu đó, tức là nước nổi lên rồi người ta làm đồng rồi. Bây giờ những con trâu cái vùng đó bị nước nổi lên không có còn cỏ ăn nữa, thì những người nào có trâu đó thì người ta gom lại trâu một chủ, người ta dẫn đi lên miền xa trên miền núi đó để cho trâu có cỏ ăn. Người Do Thái cũng vậy, họ có những bầy chiên khác nhau nhưng có một cái chuồng thật là lớn. Những người có chiên đó thì họ chăn chiên riêng của mình, và buổi tối thì cho chiên vào trong chuồng chung với nhau. Và đặc biệt là con chiên nghe tiếng người chăn thì biết tiếng người chăn mà đi theo. Buổi sáng thì họ chỉ kêu mia mia, thì con chiên nào mà nghe tiếng của người chăn thì nó đi theo con người chăn đó, nó không có bị lộn xộn đâu. Và đó là một cái điều đặc biệt. Và chuồng chiên này rất là có một cái cửa rất là hẹp, và chiên vào trong đó nghỉ. Mà Chúa Giêsu nói rằng Ngài là cái cửa hẹp, và Ngài khuyên hãy vào cửa hẹp đó để được sự cứu rỗi. Thế gian này có cửa rộng lắm, và người ta thênh thang để mà đi, người ta làm bất cứ điều gì người ta muốn mà không có cần ép vô một cái kỷ luật đạo đức nào cả. Và chúng ta thấy ở ngoài đời họ sống một cái tự nhiên, phạm tội đủ điều, không sợ hãi gì cả. Nhưng con đường thập giá giá của Chúa Giêsu là con đường hẹp. Chúa Giêsu thấy nhân loại, trong đó có chúng ta, quằn quại trong đau thương như chiên không có người chăn. Ngài đã lìa bỏ ngôi trời xuống trần gian này, Ngài đã chịu chết ở thập tự giá, mở một con đường cứu rỗi cho chúng ta, một cái cửa cứu rỗi cho chúng ta. Và bất cứ người nào bước đi qua Chúa của thế Giêsu, tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình thì sẽ bước vào trong sự cứu rỗi đó. Công vụ sứ đồ đoạn 14 câu 7 gọi cái cửa đó là cửa đức tin, nghĩa là muốn vào sự cứu rỗi của Chúa Giêsu được hưởng thiên đàng vinh hiển thì phải bước vào trong cái cửa của đức tin đó. Và câu kinh thánh Công vụ sứ đồ 14 câu 27 nếu quý mình xem câu kinh thánh lật ra, câu đó nói rằng và Ngài đã mở cửa đức tin cho người ngoại, trong đó có chúng ta. Chúa mở một cái cửa qua Chúa của thế Giêsu đã chết ở thập tự giá để đưa chúng ta vào trong sự cứu rỗi. Và muốn được cứu rỗi phải ăn năn tội mình và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, phải có đức tin ở Chúa Giêsu. Đức tin là gì? Đức tin là sự nhận thừa nhận Chúa đã chết thay tội cho mình, được Ngài đã cứu rỗi mình. Và đồng thời phải đáp ứng lại những lời dạy dỗ của Chúa, tức là chấp nhận, và đồng thời cũng phải bước đi theo lời dạy của Chúa. Ở trong Công sứ đồ đoạn thứ 16 mô tả về điều này rất là rõ. Nếu quý bạn xem đã đọc và đã biết câu chuyện này rồi, một lần nọ Phaolô và Sila đến thành Philip thuộc về Macedon gần Hy Lạp. Tại đó ông đã đuổi quỷ và chữa cho một người bị thần kinh được lành, con là vị vĩ phi tôn ám. Nhưng người chủ này tố cáo và bắt Phaolô Sila kéo đi, và người ta xử ông bỏ tù ở trong hai người ở trong ngục. Và trong đêm đó, quý bạn xem biết là hai đầy tớ của Chúa cầu nguyện thiết tha với Chúa. Và trong khi cầu nguyện thì họ cũng hát ngợi khen Chúa ngay trong ngục đó nữa. Và khi họ cầu nguyện tiếng hát họ cất lên thì nền đất rung động cả. Cửa ngục thì mở toan ra, các xiềng xích, xiềng các tù nhân đã cũng đứt ra cả. Bây giờ người cai ngục giật mình thức dậy hoảng hồn, và tưởng đâu là những người, những tù nhân này chạy trốn cả. Cho nên ông sợ hãi vì trách nhiệm của mình, chắc chắn sẽ bị tù tội và hoặc là bị xử tử nữa. Cho nên ông rút kiếm của mình ra, gương của mình ra để muốn tự sát. Nhưng Phao-lô và Si-la chạy tới và nói rằng: ông ơi, đừng làm như vậy, chúng tôi còn đây cả, không ai trốn cả đâu. Đây là quyền phép của Đức Chúa Trời đã cứu chúng tôi mà thôi, không có ai chạy đâu. Và người cai ngục này khi nghe nói rằng đây là quyền phép của Đức Chúa Trời, thì ông nói rằng: các ông ơi, làm sao cho tôi được sự cứu rồi? Ông ước ao được sự cứu rồi. Và Phao-lô và Si-la nói rằng, nói gì câu đó ai cũng biết phải không? Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rồi. Hãy tin Chúa Giê-xu, muốn vào cửa cứu rỗi để hưởng phước hạnh đời đời trên trời, phải tin Chúa cứu thế Giê-xu. Và tôi và quý bạn cha em đã tin Chúa cứu thế Giê-xu rồi, chúng ta đã bước vào trong cửa cứu rỗi rồi. Thật là một sự vui mừng khôn tả, phải không thưa quý bạn cha em? Và còn biết bao nhiêu người còn ở bên ngoài chuồng chiên cứu rỗi của Chúa. Và Chúa nói rằng ta còn những con chiên khác nữa cần phải đem về chuồng này. Vì vậy đó là trách nhiệm của chúng ta, đi ra giảng tin lành, đem những người khác về với Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là cái cửa của sự cứu rỗi. Muốn được cứu rỗi hãy tin Chúa Giê-xu, chấp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình và đáp ứng những nhu cầu mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta. Ẩn dụ về cái cửa của chuồng chiên, nghĩa bóng là như thế. Chúa Giê-xu là cái cửa cứu rỗi cho chúng ta. Và cái nghĩa thứ hai nữa mà chúng ta học được trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể ở đây, ta là cái cửa đó. Còn một cái nghĩa nữa mà chúng ta cần phải học là Chúa cứu thế Giê-xu đồng thời cũng là người, là đấng cung cấp mọi nhu cầu của sự sống thuộc thể và thuộc linh của chúng ta. Câu đó chép ở đâu? Ở trong Giăng đoạn 10 câu thứ 9 chép như thế này: Đức Chúa Giê-xu phán, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Khi đã vào ở trong sự cứu rỗi của Chúa rồi, chúng ta được tự do vào ra ở trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời ba ngôi. Và tại đó chúng ta sẽ được cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta, như những con chiên được cung cấp cỏ ăn một cách no nê và có dòng nước mát để uống cách tràn trề phước hạnh. Chúng ta cũng vậy thưa quý bạn cha em, tôi và quý bạn cha em đã được cứu rồi, Đức Chúa Giê-xu sẽ cung cấp mọi nhu cầu sống cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta sợ quá, làm sao chúng tôi sống được giữa một thế giới đấu tranh đấu này, làm sao tôi có đủ tiền để sống? Nhưng thưa quý bạn cha em, Chúa là đấng chăn chiên lớn của linh hồn chúng ta, Ngài sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho tôi và quý bạn cha em. Đừng có sợ, đừng có sợ. Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở với chúng ta và Ngài sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. Ngài không bỏ chúng ta đâu, vì như con chiên ra vào và gặp đồng cỏ đầy vậy. Và David đã nói gì? David đã nói ở trong Thi Thiên 23 mà chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp đó: Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Chúa cung cấp nhu cầu đầy đủ cho chúng ta như người chăn dẫn dắt bầy chiên và cung cấp cho những con chiên đầy đủ như vậy. Rồi David còn nói rằng: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho tôi, đầu tôi, chén tôi đầy tràn, vân vân. Rồi ông nói phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. David là một người xuất thân từ nghề chăn chiên, cho nên ông kinh nghiệm việc chăn chiên hơn chúng ta nhiều. Và vì vậy mà ông nói người chăn chăm sóc con chiên đầy đủ có đồng cỏ và mé nước bình tĩnh. Thế nào thì Chúa có thế Giê-xu, Đức Chúa Trời của chúng ta thì cũng sẽ cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho tôi nguyện bàn chân, không thiếu thốn gì đâu. Vì vậy khi chúng ta bước vào trong cửa cứu rỗi của Chúa thì chẳng những được thuộc linh đời sống thuộc linh mạnh mẽ lớn lên, nhưng mà thuộc thể Chúa cũng cung cấp đầy đủ cho chúng ta nữa. Có một câu hỏi mà quý bạn xem có thể trả lời được không? Câu hỏi hỏi rằng tại sao những người chưa biết Chúa, hay là những người ở ngoài Chúa, thì họ thường vui chơi trác tán, phạm biết bao nhiêu điều dâm dục, cờ bạc, rượu chè, hút sách, làm đủ mọi thứ. Tại sao mà họ làm như vậy? Trong khi đó thì con cái của Chúa thì rất e dè và không làm những điều đó. Tại sao? Câu trả lời là tại vì những người đó chưa được Đức Chúa Trời cung cấp đầy đủ nhu cầu cả thuộc thể đến thuộc linh như chúng ta. Họ thiếu thốn lập thường quen bàn xem. Vì thiếu thốn đó mà họ làm bất cứ việc gì để họ hưởng. Còn chúng ta đã được đầy dẫy ơn của Chúa ban cho rồi, chúng ta không cần phải những điều xấu xa đó, phải không? Những điều đó như rơm rác đối với chúng ta. Người đời có những đó là quý trọng, họ ham mến, họ thiết tha tìm tiền bạc của cái danh vọng đời này, ăn chơi trác tán đủ thứ mọi sự, bởi vì họ chưa được nuôi đầy đủ. Nhưng tôi và quý bạn xem đã được Chúa nuôi đầy đủ rồi. Chúng ta là bầy chiên của Chúa, như David đã nói ở trong Thi Thiên 100 như thế nào, thưa quý bạn xem. Ông nói rằng chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Rồi ông nói rằng hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì sao? Vì Chúa đã cung cấp một nhu cầu đầy đủ cho chúng ta là con chiên của Ngài. Chúng ta vào ra và gặp đồng cỏ đầy đủ quá, chúng ta ngợi khen Chúa hơn là chúng ta đi tìm kiếm danh vọng hảo quyền của đời này, phải không thưa quý bạn chứ? Vì vậy mà chúng ta thấy hai cái thế giới khác nhau xa lắm. Là con của Chúa chúng ta sống trong một kỷ cương, yêu mến Chúa, chúng ta sống trong nền đạo đức, chúng ta tránh những điều xấu xa của trần gian, của xác thịt này, luôn tuồng bậy bạ đủ thứ mọi điều, phải không? Nhưng người đời thì không vậy, bởi vì họ thiếu thốn mà họ không được chăn nuôi bởi đồng cỏ xanh tươi của Đức Chúa Trời, cho nên phải làm thế. Vì vậy thưa quý bạn chăng, chúng ta giữ mình ở trong ơn của Chúa. Nếu một con chiên nào của Chúa, hay nói đúng hơn là tín đồ nào của Chúa Giêsu, mà còn nhìn đồng cỏ ở bên ngoài, nhìn những rơm rạ ở bên ngoài, những xấu xa ở bên ngoài và chạy theo điều đó, thì phải biết rằng người đó cần phải trở về với Chúa. Và khi chúng ta bước vào trong cửa cứu rỗi của Chúa thì chúng ta vào ra và gặp đồng cỏ được nuôi đầy đủ. Và Chúa Giêsu nói rằng vì ta đến để cho chiên được sự sống, rồi gì nữa thưa quý bạn xem? Được sự sống dư dật. Chúng ta được sự sống dư dật rồi, đâu cần gì nữa, phải không? Những người thiếu thốn họ mới cần, còn chúng ta là người tin Chúa, Chúa cho đầy đủ dư dật rồi, còn tìm gì nữa? Và xin Chúa cho chúng ta thỏa nguyện, sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn cho chúng ta. Kinh Thánh đã nói như vậy. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn xem học dẫn dụ này, để biết rằng Chúa Giêsu là cái cửa, không phải là cái cửa thường, nhưng mà cái cửa cứu rỗi cho cuộc đời chúng ta, cho linh hồn chúng ta. Và khi chúng ta được bước vào trong cửa cứu rỗi này rồi thì chúng ta sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Và xin Chúa ban cho chúng ta học thí dụ này để biết điều đó và vững vàng bước đi trong Chúa và thỏa lòng cảm tạ và vào các cửa Ngài. Xin Chúa ở cùng tôi và quý bạn xem. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.